thường xuyên thì người đó hay gặp nạn, đó có phải là một sự thử thách hay không?
Hoàn toàn không, mà đó chỉ là mê tín và ám ảnh từ mê tín thôi. Dân gian có những lời đồn rất là ác khẩu. Những lời đồn đó thường xảy ra trong những giai đoạn và những nơi Phật giáo bị suy vong, không có tăng ni hướng dẫn Phật pháp, không có các cư sĩ hiểu đạo để hướng dẫn vượt qua, và nó cũng có thể là một trong những cái nỗ lực để cải đạo Phật tử sang các tôn giáo khác. Thì để cái đạo người ta phải hiểu rõ rằng là khổ kinh trong đạo Phật đó dẫn đến việc đổ nghiệp, gia đình gặp tai nạn, gặp ma chú, gặp thử thách, gặp rất nhiều sự cố không được an. Từ đó nhiều người sợ hoảng lên mà bỏ cơ hội đọc kinh Phật. Thứ hai, khi lý giải về sự đổ nghiệp đó, thì người ta còn cho rằng đó, là tham linh và thượng đế của các tôn giáo khác ấy, là cao siêu hơn. Thay vì thấy đạo Phật bị đổ nghiệp thì hãy đến với các thượng linh thượng đế đó, chúng ta cầu cái gì từ cái đó. Do thiếu hiểu biết về Phật pháp, do ảnh hưởng của mê tín dị đoan, do các nỗi sợ hãi chi phối, do thiếu sự vận động lý trí, do thiếu hướng dẫn đúng cách, rất nhiều Phật tử thường có thói quen đổ lỗi cho tụng kinh, cho niệm Phật, cho sám hối, cho trì chú, cho việc làm Phật sự, cho việc giúp người và cứu nạn. Tụng kinh nếu không mở mang trí tuệ trực tiếp thì cũng không mang lại một cái hậu quả xấu gì hết, mà chắc chắn là có bổ ích. Vì đọc một bài kinh chúng ta có thêm một kiến thức mới. Những bài kinh dày đó, Đức Phật dạy hàng trăm nội dung khác nhau, không bổ chỗ này nó cũng kéo chỗ khác ra. Và sau này là khi gặp những cái tình huống khổ đau với tắc á, chúng ta nhớ lại những lời kinh và chúng ta giải quyết nó một cách rất là an lành và không có tác dụng phụ. Ví dụ ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thế này: hạn thù diệt hạn thù, đời này không có được từ bi diệt hạn thù là định luật muôn đời. Đang lúc chúng ta giảm một cái đầu quá, vì thấy mình là nạn nhân, người ta cố tình chơi, chúng ta muốn trả thù trả đũa. Nhưng mà rồi đó, cái đó nó trở thành những mất sức, có qua có lại có tới có lui, cuối cùng á vấn đề từ nhẹ trở thành nặng, nặng trở thành căng thẳng trở thành phức tạp. Còn từ bi diệt thù, chúng ta từ mặt trong đến, nếu họ làm xấu Phật pháp để luật pháp chừng trị họ, chúng ta thương để luật pháp để luật pháp can thiệp. Còn tâm của mình thì bị dứt kèm của trời thừa ra và ta tha thứ họ với họ với hội đồng, thì ứng xử này nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi một cách nhẹ nhàng. Lúc đầu thì mình không tin, nhưng mà trải qua nhiều cái giải pháp cho nó có giải pháp thẳng thù, chúng ta sẽ thấy lời Phật dạy đó chính là lối thoát duy nhất và có giá trị nhất. Như vậy là việc đọc một kinh nó giúp cho tâm mình mở sáng ra, tỏ thấu hơn, sâu sắc hơn, và mà trở nên là có trí tuệ nhiều hơn. Và trí tuệ chính là cái con đường ngắn nhất để chấm dứt nghiệp trước, để kết thúc các nghiệp. Không thể có đổ nghiệp được, nó chuyển nghiệp một cách rất là hoàn mục. Có nhiều người chỉ cần biết là Phật vài ba tháng thôi, làm đúng lời Phật dạy thôi, từ khổ trở thành hạnh phúc, từ kẻ xấu trở thành người tốt. Cái chương trình ánh sáng Phật pháp của chùa Phật pháp trong gần 10 năm qua đó là những cái tấm gương của những con người được hạnh phúc sau khi gặp được Phật pháp. Họ thọ trì kinh, họ sống có hành trì Phật pháp, họ đã thay đổi chính họ và họ đã làm cho thế gian hồ có liên hệ với họ, thay đổi theo. Đó là sự chuyển nghiệp mầu nhiệm từ việc tập kinh Phật, chứ không thể bị đổ nghiệp được. Đổ nghiệp chỉ diễn ra đối với những người ngoan cố không chịu chuyển nghiệp về những gì mà mình đã làm xấu. Còn khi nghiệp nó đến lúc chỗ quả, tức là chín mùi, chúng ta có muốn ngăn cản nó không được. Cho bà nói rất rõ, có ba điều ngày làm không được: Một trong ba điều đó là gì? Không thể độ một người khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi, nó quá trễ rồi. Chờ đến sơ gian của trước giai đoạn ba mới bắt đầu đi chịu được gan thì tồn tại nhiều nhất là 3 tháng, có thể bị chết trong vòng mấy ngày hoặc là một vài tuần thôi. Có cứu không được, ung thư giai đoạn cuối, có làm cái gì đi nữa, bố thí cũng vừa cứu cho 1 tỷ mạng sống thì cũng chết thôi. Vì đó là quy luật. Cho nên chúng ta phải làm điều từ nhỏ cho đến tuổi thanh niên, rồi đến trung niên, đến lão niên, thì cái tác động chuyển nghiệp đó nó mới trở nên là thích thực được. Do đó nó có lại tụng kinh mở mang trí tuệ, nhờ trí tuệ ta làm việc thiện, nhờ việc thiện ta chuyển phước báo, ta có phước báo và chuyển được các nghiệp xấu. Cho nên không thể đổ nghiệp xấu đối với những người tu học Phật, tu niệm Phật, đọc kinh Phật, làm Phật sự và làm các bà thiện nói chung.